Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử, thì hôm nay nhân cái ngày sinh hoạt chủ nhật thì quý vị Phật tử về đây chúng ta sẽ học Phật pháp. Thì ở thiền viện thì mình học thiền sư, các vị thiền sư, thì hôm nay chúng ta sẽ học đến ngài Quy Sơn Linh Hữu, tức là tổ Quy Sơn đó. Lần trước thì mình học một đoạn rồi, bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Thì xưa theo Bách Trượng làm việc trong núi, Bách Trượng hỏi đem được lửa đến chăng, thì ngài mới thưa là đem được. Hỏi ở chỗ nào, xưa cầm một cành cây thổi vài cái đem trao cho Bách Trượng. Bách Trượng bảo như trùng đục cây. Là ngài Tổ Quy Sơn, tức là đệ tử đó, là theo thầy mình đi vào núi để mà làm việc. Thì bữa nọ đó, thì vị thầy, tức là Tổ Bách Trượng, mới hỏi là đem được lửa đến chăng, thì ngài bảo là đem được. Thì hỏi là ở chỗ nào, thì sư cầm cái cây, sư thổi cái đưa qua thôi. Quý vị thấy các vị thiền sư nói chuyện với nhau giống như đùa, như chơi. Nhưng mà thật ra các vị thì các vị không có đùa, bởi vì làm việc khỏi là mang lửa đến được không, thì như mình đó thì mang lửa đến liền, lấy hộp quẹt ra đưa cho thầy liền để bật lửa lên. Nhưng mà thường các vị đó là hỏi bất ngờ như vậy đó, thử coi trong lúc bình thường chúng ta có tu hay là không. Ví dụ như hỏi về lửa không phải là lửa, mà hỏi lúc đó đó là tâm của con nó như thế nào, cho nên hỏi có mang lửa đến không, thì ngài lấy cái que thổi lửa đưa qua liền. Tức là ngài lúc nào ngài cũng có lửa hết, nó lạ như vậy. Thì ở đây đó là quý vị mới nghe thiền, thì quý vị nghe thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà thật ra đó thì nó rất là dễ hiểu. Vì sao như vậy? Bởi vì tất cả chúng ta đều có một cái tâm, và là cái tâm trong sáng. Mà cái tâm trong sáng này đó là nó nằm ở đâu, tức là nó ở nơi sáu căn của mình. Thường thường quý vị tu Phật đó, là chúng ta thường thường là mình đi nó xa lắm, tức là mình không có ngờ là đạo Phật là cái nó đơn giản nhất, mà nó đơn giản nhất ở nơi sáu căn của mình. Sáu căn của mình là tai của mình lúc nào nó cũng nghe, mà mắt của chúng ta lúc nào cũng thấy hết, mũi chúng ta lúc nào mình cũng thở. Bữa nào mà quý vị bị phiền não gì khó khăn một chút, cái quý vị hít một hơi thật sâu vô, quý vị thở ra, từ từ thở nhẹ ra, tự nhiên là mình bình tĩnh ra liền rồi. Bữa nào cái người nào mà hay nổi giận đó, chứ mình nóng lên cái bắt đầu cái mình hơi nóng lên mình định la người ta, cái mình hít một hơi thật sâu vào trong đơn điền và mình thở từ từ ra, tự nhiên mình bình tĩnh ra. Chứ bình thường ấy, mình nóng lên chứ mình la người ta liền. Nhưng mà khi mà quý vị nhớ, quý vị tu đó, nhớ hít một cái hơi thở vô, quý vị thở ra, cái tự nhiên cái cơn giận của mình nó giảm xuống. Khi cơn giận nó giảm xuống rồi, lẽ ra là mình la, bây giờ mình chỉ nhắc nhở nhẹ thôi. Thì như vậy đó, không bị tổn thương cho người khác. Vì sao mà quý vị có cái khả năng đó? Bởi vì mới thấy là cái gần nhất chúng ta là cái hơi thở, và cái gần nhất chúng ta là cái âm thanh, là cái lỗ tai mình. Bữa nào quý vị có phiền não nhiều cũng vậy, mình bực bội đủ thứ hết trơn, cái quý vị đi bộ cái quý vị nghe cho nó kỹ, nghe tất cả những cái âm thanh, tức là những cái âm thanh bên ngoài, tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, quý vị nghe một cách rất là kỹ. Khi mà nghe vậy cái tự nhiên lòng mình nó lắng lặng xuống. Thì như vậy đó, người ta cứ tưởng là làm như vậy đó thì do cái môi trường nó bên ngoài nó khiến cho mình nó quên đi những cái chuyện kia. Nhưng mà không ngờ chúng ta đang được Phật độ. Quý vị biết Phật gì không ạ? Phật tâm mình. Khi mình trở về cái căn tay của mình, tự nhiên tâm mình nó trong sáng ra. Trở về cái hơi thở, tự nhiên cái tâm mình nó trong sáng ra. Mình vừa nổi sân lên, cái quý vị trở về cái hơi thở, hít một hơi sâu cho quý vị thở ra, cái tự nhiên cái cơn giận mình nó giảm xuống. Thì như vậy không phải do hơi thở mà nó làm cho cơn sân của mình nó dừng lại. Mà khi mà cái hơi thở là cái gần nhất với mình, cho nên khi mà lúc bây giờ quý vị trở về cái hơi thở, trở về nơi cái lỗ tai của mình, tự nhiên tâm mình nó trong sáng. Khi tâm mình trong sáng thì ông Phật này độ phiền não. Cho nên quý vị mà hay nghe nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi lần mà chúng sanh gặp những cái khổ nạn gì, nhất niệm Quan Thế Âm thì tự nhiên tất cả những cái phiền não khổ đau nó đều tiêu hết là như vậy. Niệm Quan Thế Âm tức là nhớ lại Quan Âm, tức là nhớ lại âm thanh của mình. Khi trở về cái căn tai của mình, tự nhiên Quan Âm Bồ Tát xuất hiện liền. Thì Quan Âm Bồ Tát xuất hiện dù cho quý vị có phiền não nhiều cách mấy, có khổ nạn nhiều cách mấy, tự nhiên quý vị cũng được tai qua nạn khỏi. Bởi vì thế gian này cứ nghĩ là hoàn cảnh nó đưa đến cho mình khổ, mà không ngờ là cái tâm mình nó mới đưa đến cho mình khổ đau. Khi mà quý vị phiền não lên, thì khi mà tâm mình nó phiền não thì nó sẽ kéo những cái nghiệp xấu ở quá khứ về, nó tác động với cái đời sống hiện tại của chúng ta, nó khiến cho chúng ta gặp rất nhiều cái khó khăn, khổ não trong cái cuộc đời này. Nhưng mà nếu lòng của mình nó trong sáng, tâm của mình nó thanh tịnh, thì do tâm thanh tịnh nó ngược lại, nó lại kéo những cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó trở về trong cái đời sống hiện tại, nó khiến cho mình được tai qua nạn khỏi. Nó như vậy thôi. Cho nên đây là một giáo lý rất là khoa học, mà nó rất là thực tế ở trong lòng, mà tất cả chúng ta đều cũng có thể cảm nhận được. Cho nên nó đến với nhà thiền, tức là đến với một cái chỗ rất là đơn giản ở nơi sáu căn của mình, hỏi con có lửa không, nói lửa đây thầy, tức là đưa cái cành que ra, tức là mỗi động tác của mình nó đều phát ra một cái tâm sáng suốt cả. Cho nên mới nói là đi đứng nằm ngồi đều có tâm thiền, mà chỉ đơn giản là như thế, không cần phải tìm phải kiếm gì cả. Thì đây gọi là cái người trở về sống với con người tự nhiên của mình. Mà con người này gọi là ông Phật sống, hay là gọi là một ông Phật tự nhiên sẵn có ở nơi sáu căn của mình. Đây gọi là sống được với cái tâm thiền. Thì Tổ Bách Trượng mới bảo như trùng độc đục cây ngẫu nhiên thành văn. Nguyên cái từ mà Ngài nói ở đây chỉ nói là như trùng đục cây đó. Quý vị thấy những cái con trùng mà họ đục cây đó, là những cái con trùng nó đục cây, rồi hay là những cái con mối, quý vị ở quê mà mình có thấy được những ổ mối, hay là quý vị thấy được những cái tổ ong, mà những cái tổ ong mà dò dẻ rồi vậy đó, quý vị tự mổ ra làm đôi, quý vị mới thấy là nó tạo nên một cái lâu đài của nó, và những cái đường cong của nó rất là đẹp, mà nó không có ý tứ gì hết, mà nó tự làm, mà nó cũng tự thành tựu những cái gì nó phi thường hơn hết. Cho nên đó là quý vị đó, là nhiều khi đó, mình cứ ngỡ là mình suy nghĩ, mình phân biệt, mình phân tích giỏi là mình mới là cái người giỏi. Nhưng mà các vị tu hành đó, các vị đó là không cần phân tích, không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà họ vẫn giỏi, mà nhiều khi giỏi hơn mình. Cho nên quý vị thấy các nhà mà bác học đó, họ phát minh ra những cái định lý mà để cho nhân loại có thể áp dụng cho tất cả mọi người ở trong vật lý, và những cái sự phát minh, những cái máy móc, những cái hiện đại như bây giờ, thưa quý vị, không phải là do cái tư duy. Họ suy nghĩ đến lúc mà họ không còn suy nghĩ nữa, cái tự nhiên, cái bất chợt họ tự nhận ra, là đến lúc họ không còn suy nghĩ nữa họ mới nhận ra được một cái phi thường. Thì cái phi thường đó từ nơi cái chỗ không suy nghĩ trở thành những nhà bác học. Thưa quý vị, những nhà bác học á, là không có phải là những người học cao học giỏi, mà đều từ những sự phát minh lớn cho nhân loại thôi. Cho nên đó là những cái sự phát minh rất là phi thường. Trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái sự phát minh của Ngài đó là một cái điều rất là phi thường. Mà sự phát minh đó không có gì nó cao xa cả. Trải qua 49 ngày dưới cội Bồ Đề, tìm hết tất cả mọi cái phương pháp ứng dụng trong 6 năm mà tìm học các vị đạo sư thời bây giờ, đến lúc mà ứng dụng hết tất cả những cái phương pháp đó mà cũng không thể nào giác ngộ, thì đến một lúc gần đến cái đêm 49 đó, thì lúc này thì sao mai vừa mọc lên, ánh sáng của sao mai chiếu thẳng vào ngài. Lúc bấy giờ ngài không còn ứng dụng một cái pháp hành nào cả, chỉ còn có một cái tâm tự do tự tại ngồi đây và tiếp nhận một cái khung cảnh bên ngoài. Hình ảnh của sao mai chiếu thẳng vào ngài, tự nhiên ngài bừng ngài giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Tức giác ngộ một cái tâm nó sẵn có nơi mình. Thì như vậy đó, mà cái tâm đó là ở nơi sáu căn của mình, nó luôn luôn nó phát ra. Cho nên trong Kinh Tăng Nghiêm mới nói là nhất tinh minh mà sanh ra lục hòa hợp. Tinh minh tức là chỉ một cái tâm ở bên trong mà nó phát ra sáu căn. Cho nên từ nơi sáu căn này mà quý vị nhận lấy tâm của mình là quý vị giác ngộ giải thoát. Không nhận lấy được là quý vị bị những cái khổ đau thôi. Mà sáu căn mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó sẵn có. Một cái rất là đơn giản, thiền rất là đơn giản. Cho nên quý vị tu thiền là mình bình thản ra, không có phải là nhức đầu tìm kiếm gì cả, mà chỉ ngay đó mà nhận lấy thôi. Ở nơi mắt mình tu, ở nơi tai mình tu, ở nơi sáu căn của mình nó đầy đủ hết tất cả. Mặt mình tự nhiên thư thái ra. Bữa nào mà quý vị tự mình ứng dụng cũng được nữa. Cái bữa nào quý vị bị phiền não bực bội chuyện gì đó, cái bắt đầu quý vị nhìn vào cái gương. Khi nhìn vào cái gương rồi đó, quý vị thấy mặt mình là xấu hay đẹp, mặt mình là cứ nhăn nhăn nhó nhó bực bội ha. Bây giờ bắt đầu quý vị trở về từng hơi thở của mình, trở về với cái nghe của mình, trở về với cái thấy của mình. Tự nhiên quý vị thấy gương mặt của mình nó giãn ra, rồi nó hiền ra, nó phúc hậu ra, nó đẹp ra. Cho nên Đức Thế Tôn cái gương mặt rất là hiền, rất là phúc hậu. Không có phải là do ngài làm phước cho nên cái thân của ngài được đẹp như vậy, hiền như vậy, phúc hậu như vậy. Điều do cái tâm của ngài rất là an lành, tâm của ngài rất là hiền thiện, đủ từ bi và hỷ xả. Cho nên cái gương mặt của ngài rất hiền lành, đáng yêu và phúc hậu. Đúng không ạ? Cho nên từ nơi cái tâm của mình mà nó phát ra như vậy đó, cho nên gọi là thiền tâm. Thì lúc bây giờ có một vị tăng tức là Tư Mã Đầu Đà ở Hồ Nam đến yết kiến Bách Trượng, mới thưa: Quy Sơn là một thắng cảnh nên lập đại đạo, kết tập bản pháp. Bách Trượng mới hỏi: Lão tăng muốn đến Quy Sơn nên chăng? Thì ông mới đáp: Quy Sơn là kỳ tuyệt, có thể hợp 1.500 chúng, nhưng chẳng phải là chỗ của Hòa Thượng ở. Tức là ông Tư Mã Đầu Đà thì ông là một vị tăng, nhưng mà là cái người mà tu cũng rất là thâm sâu. Cho nên khi mà đến cái ngọn núi Quy Sơn đó, thì thấy chỗ này đó là biết là cái nơi mà có thể là kết tập được đạo tràng, mà rất là đông người, có thể tới 1.500 chúng mà có thể ở đây tu hành được. Cho nên ngài mới đi tìm một cái người mà có duyên ở cái ngọn núi. Cho nên ngài đi nhiều chỗ lắm. Thì ngài nghe đến cái pháp hội của ngài Bách Trượng Hoài Hải, cho nên ngài mới đến coi coi có cái vị tăng nhân nào mà có cái duyên ở ngọn núi này để phát huy Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là không phải là chúng ta muốn làm thì làm được, mà phải có cái nhân duyên. Quý vị có cái nhân duyên thì quý vị mới làm được, không có nhân duyên thì không thể nào làm được. Giống như ngài Chí Giả Đại Sư đó, khi mà ngài đến cái ngọn núi Thiên Thai, khi mà ngài đến đó tự nhiên ngài thấy cái ngọn núi này rất là thân quen, dường như ngài đã ở từ lâu lắm rồi. Rồi ngài mới dừng trụ ở đó, ngài hoằng pháp rất là lâu. Cho nên mới nói là cái nhân duyên hội tụ thì mới có thể làm được. Cho nên quý vị thấy ở thế gian cũng vậy, có nhiều người giỏi lắm mà không có đủ cái nhân duyên thì họ vẫn làm không được, gọi là không có đức để mà dụng võ đó, không thể nào làm được. Mà phải đủ nhân, đủ duyên, và có duyên ở nơi nào thì nơi đó mình mới có thể là phát huy được sở trường của mình. Cho nên đó là ngài đến gặp Tổ Bách Trượng. Tổ Bách Trượng cũng nói là: Như Lão Tăng có thể đến được không? thì ngài mới bảo chỗ đó thì cả 1.500 người ở, nhưng mà không phải chỗ của hòa thượng ở đâu. Thì mới hỏi làm sao vậy, thì ngài mới thưa là hòa thượng là người xương, núi kia là núi thịt, dù có ở đồ đệ không đầy 1.000, đó là cái núi kia là cái núi thịt, còn thầy là cái người xương. Người xương tức là chê nó, thầy giờ thầy già rồi mà thầy đến đó thì cũng không có phát huy được đâu, phải cái người trẻ mới có thể đến được. Bởi vì cái ngọn núi đó đó là rất nhiều cọp sói và rất nhiều cái quan sơ và nguy hiểm, mà cái người già đến đó thì không có thể đủ sức được, cho nên mới bảo là ngài là người xương, cho nên núi kia là núi thịt, tức là cần cái người trẻ mà đến đó mới có thể làm được việc lớn. Thì Tổ Bách Trượng mới hỏi là trong chúng của ta có người nào ở được chăng, tức là đệ tử của tôi là có cái người nào có khả năng đến để mà ở được hay không. Thì ngài mới nói đợi xem qua thì mới biết, tức là xem qua thì mới biết được chứ giờ chưa nói. Thì Bách Trượng mới sai thị giả gọi đệ nhất tọa đến, tức là thiền sư Hoa Lâm, tức là đệ nhất tọa đến, tức là cái người thượng thủ trong chúng đó, ngài Hoa Lâm. Thì mới hỏi người này thế nào, thì Đầu Đà mới bảo, tức là ngài Hoa Lâm mới bảo đó là tằng hắn một tiếng và đi vài bước. Thì khi mà ngài Hoa Lâm đi tằng hắn một tiếng đi vài bước đó, thì sư mới bảo người này không có được, tức là đi vài bước thôi, biết là người này không phải là cái nhân duyên ở nơi ngọn núi Quy Sơn. Rồi Bách Trượng sai thị giả gọi điển tọa đến, tức là ngài Linh Hữu. Thì Đầu Đà mới thưa, nhìn qua đó là Đầu Đà thưa liền, nói là đây chính là chủ của Quy Sơn. Nhìn ngài Linh Hữu biết người này có thể làm chủ của cái ngọn núi Quy Sơn rồi. Thì tối lại Bách Trượng mới gọi sư vào dặn dò, ta Hóa Duyên ở đây, ngươi sẽ ở thắng cảnh Quy Sơn để nối tiếp tông môn của ta và rộng độ kẻ hậu học. Thế là tối đó thì thầy mới kêu ngài Linh Hữu đến, mới nói thôi ông qua bên cái ngọn núi kia đi, ở chỗ đó là cái thắng cảnh và cũng là cái chỗ của ông để ông tiếp nối cái mạng mạch Phật pháp. Thì Hoa Lâm nghe tin này đến thưa, tức là đệ nhất tọa đó mới đến thưa, con là thượng thủ, tại sao Linh Hữu được trụ trì? Tức là con là lớn nhất mà tại sao mà cho sư đệ đi trụ trì mà không cho sư huynh đi? Thì Bách Trượng mới bảo, nếu ai hay ngay trong chúng này nói được một câu xích cách thì ta sẽ cho trụ trì. Tức là ngài rất là nhân bản, tự do, tức là ai thực sự là xích cách thì cho đi trụ trì chứ không phải là ngài thiên vị. Thì ở đây thì mình mới thấy được là ngài Hoa Lâm nghe cái tin này thì đến là muốn giành trụ trì. Mình nói tại sao mà người tu mà còn tham như vậy, người tu lại còn muốn ham danh ham lợi chi. Nhưng mà thật ra ở chỗ này không có phải là ngài Hoa Lâm là ngài tham vọng, nhưng mà bởi vì ngài muốn trắc nghiệm lại coi cái chỗ ngộ của mình nó tới đâu, mà tại sao mình không có đáp ứng được những gì thầy muốn, cho nên ngài mới hỏi như vậy để thử coi là cái khả năng của mình đến đâu rồi các vị tu tiếp mà thôi. Thì ngài Bách Trượng mới nói thì bây giờ ngay trong chúng này ai nói được câu mà xuất cách đó, thì ngài cho đi trụ trì. Thì ngài không chỉ cho riêng ngài Hoa Lâm mà cả trong chúng luôn. Thì Bách Trượng liền chỉ Tịnh Bình mới hỏi, chẳng được kêu Tịnh Bình, ngươi kêu là cái gì? Cái Tịnh Bình tức là cái bình hoa đó, ví dụ chỉ người hoa là cái này không kêu được cái Tịnh Bình nè, như vậy ông kêu là cái gì? Bây giờ quý vị mà hỏi bây giờ không được kêu Tịnh Bình, quý vị kêu là cái gì? Quý vị không, mình nói chắc là bình bông. Không kêu được Tịnh Bình, có thể mình nói đủ kiểu. Thì ngài Hoa Lâm ngài cũng nói như chúng ta, ngài mới nói là không thể kêu là cây lũng vậy, tức là nếu mà không phải cái Tịnh Bình thì cái cây lũng, bởi vì ngày xưa là cái bình bông người ta dùng cái cây người ta đục ra, người ta để bông vào trong đó gọi là cái cây lũng. Rồi Bách Trượng mới hỏi sư, tức là hỏi ngài Quy Sơn Linh Hữu đó, thì sư đạp vào Tịnh Bình rồi đi ra. Thì Bách Trượng mới cười bảo, đệ nhất tọa thối lui núi này, Bách Trượng sai sư đến Quy Sơn. Tức là ngài trả lời một cách mà rất là phi thường, họ Hỏi chẳng phải gọi là tịnh bình, ông gọi là cái gì? Thì Ngài đạp nhào cái tịnh bình Ngài đi ra. Cho nên là có ai dám làm chuyện như các vị không? Không thể nào dám làm, đúng không ạ? Bởi vì ông thầy hỏi cái này mà tự nhiên mình đạp đổ mình đi thì giống như là nó quá sức là hỗn đi. Nhưng mà ông thầy ông nghĩ khác, ông hiểu khác, và ý thầy hỏi là hỏi cái khác. Bây giờ nếu đây không phải là tịnh bình, quý vị nói là cái gì quý vị cũng sai. Bởi vì á, là đứng về cái tư tưởng của Đại Thừa đó, là cái này không phải là cái gì cả. Bởi vì á, sắc, sắc không không mà cái có đó là mình thấy có, nhưng mà rồi nó cũng thành không. Giống như mình mang cái thân này, quý vị thấy có, nhưng mà mấy mươi năm chỉ còn lại một đống tro tàn thôi, 160 phao còn lại có 2 phao mấy thôi. Cho nên á, là nhìn lại là nó không có gì hết. Mà quý vị á, nhiều khi quý vị sợ là trong cái cốt nó có cái gì, quý vị thử mở ra quý vị coi, toàn là cát không à. Tức là cái xương của mình á, thịt gân rồi thì nó cháy sạch hết rồi, xương của mình á thì nó cháy không hết, người ta mới nghiền ra cái xương đó y như cát vậy đó. Rải cái cốt đó như là rải cát thôi, đúng là cát bụi trở về cát bụi. Cho nên quý vị thấy đó, là mình lúc mình mang cái thân này đó, mình đủ thứ tên gọi, mình đủ thứ cái danh từ, đủ thứ cái danh xưng, nhưng mà thỏ một cái đó chỉ là cái giả, cái đó chỉ là cái ảo ảnh thôi. Thì quý vị thấy cái thân tứ đại này còn như vậy, đừng nói chi là sự nghiệp, công danh, tiền bạc, của cải, vật chất và vợ con, tất cả những cái đó vẫn chỉ là ảo ảnh và giả danh, không có gì hết. Nhưng mà người ta rất là mê lầm. Ví dụ như mình tên gì đó, mà ai gọi tên mình mà gọi một cái giọng mà nó hơi khó nghe một chút xíu là mình nổi giận lên liền. Gọi một cái giọng mà nó hơi bực bội, hay là nói với người kia mà nói có cái tên mình đó, mình nghe là mình nghi ngờ người đó đang nói xấu, nói sỏ, nói xiên mình tự mình phiền não, mình đau, mình khổ. Cho nên mình mới thấy là cái sự chấp chặt của chúng ta nó rất là nhiều, từ cái thân này, từ cái tâm này. Mà bây giờ quý vị nghĩ là cái thân này nó không có cái gì là mình, còn cái tâm này là sắc thọ, thọ tưởng hành thức, nó thuộc về cái tâm lý, từ nơi cái thân này nó phát ra thôi, chứ thật ra nó cũng chẳng có cái gì là mình cả. Mà chúng ta một đời chúng ta bảo vệ cái này, bảo vệ sắc thân này, bảo vệ thân năm uẩn này, để rồi chúng ta khổ đau thôi. Nhưng mà các vị giác ngộ đó thì các vị lướt qua được cái đó. Từ cái thân tứ đại này cũng là hư giả, tất cả những cái hiện vật bên ngoài cũng chỉ là tên gọi giả danh, không có cái gì thật hết. Đã không gọi là tịnh bình thì đạp nhào mà đi. Thì khi mà đạp nhào mà đi đó là thể hiện ra ngoài cái giả này còn có cái chân thường, còn có cái chân thật. Cái hành động của Ngài không có một chút gì mà bực bội và khó chịu. Thí dụ như bây giờ là mình thường thường đó là mình đá cái ly, mình đập cái chén. Thường thường là quý vị đập bằng cái tâm gì ạ? Sân hận và bực bội và khó chịu mình mới làm những hành động đó. Bây giờ từ đây cái tâm an lành vẫn làm cái hành động đó mà không có chút tham sân si và phiền não gì hết, thì cái hành động đó trở thành hành động của Phật và Bồ Tát. Cho nên đó, quý vị thấy đó, Phật và Bồ Tát cũng như chúng ta, mà các ngài làm tất cả các việc đều bằng cái tâm nó an lành, còn chúng ta làm tất cả các việc bằng cái tâm phiền não và khổ đau. Hức đổ tịnh bình, tức là ngoài tất cả sự tướng này còn có một cái tâm an lành nữa, mà mấy ai mà biết được cái tâm đó, tức là cái tâm sẵn có nơi chính mình. Cho nên vì vậy đó là Ngài đồng ý cho Ngài Linh Thụ đến nơi Quy Sơn để trụ trì. Thì như vậy đó là Ngài Hoa Long là tâm phục khẩu phục luôn, chứ không có phải là Ngài đến đó mà Ngài bị ức ở trong lòng. Non quy cao vót, không một bóng người lai vãng, là hang ổ của cọp sói. Xưa đến đây cất một am chanh, hàng ngày lượm trái lực, trái dẻ làm thức ăn để mà nuôi sống. Ngày xưa là đưa đi trụ trì, không có sung sướng gì cả. Đưa đi trụ trì, bây giờ là có chùa, có Phật tử, có chỗ để mà sinh hoạt Phật Pháp, có người nấu ăn đủ thứ hết trơn. Trụ trì giờ sướng vậy đó. Còn trụ trì ngày xưa đưa đi lên cái ngọn núi, xung quanh cọp sói không à, mà ăn không có gì ăn hết, phải là hái trái lực, trái dẻ ở đó mà để mà sống. Đã 7 năm qua, tức là ngày ở đó tới 7 năm trời, sống một mình ở trên núi như vậy. Một hôm sư tự nghĩ, đạo cốt tiếp vật lợi sanh, Ở một mình chẳng phải, sư bèn đi lần xuống núi, thấy cọp sói, sư bảo nếu ta có duyên ở núi này, các ngươi nên đi chỗ khác. Nếu ta không có duyên ở đây thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Sư nói xong, các loài thú dữ đều đi tứ tán, sư trở về an ở như trước, tức là ở đó 7 năm khổ hạnh ở trên đó rồi. Ngài mới nghĩ là Phật pháp cần phải tiếp Phật độ sanh, tiếp người độ chúng. Cho nên đó ngài mới đi xuống núi, bởi vì ngài cũng thắc mắc không biết mà tại sao mà không ai dám lên núi hết. Bởi vì là cái núi đó toàn là cọp sói không mà đâu ai dám lên. Cho nên ngài mới đi lần xuống, quả nhiên là thấy cọp sói đi từng đàn vậy đó. Cái ngài mới nói nếu mà ta mà có duyên ở núi này á thì các ngươi hãy đi chỗ khác đi, để cho Phật tử họ lên họ học đạo họ tu. Còn nếu mà ta không có duyên ở núi này á, các ngươi cứ đến tự ăn thịt ta đi. Nói vậy cái tụi nó bỏ đi hết. Cho nên quý vị thấy đó là các vị đó là có cái năng lực rất là phi thường. Mình cứ ngỡ là thần thông, nhưng mà chúng ta đã sẵn có đủ những cái năng lực thần thông đó. Quý vị bữa nào mà quý vị cái người mà khó tính nhất mà họ đến họ làm khó quý vị, mà quý vị bằng cái tâm an lành, quý vị nói ra cái lời từ trái tim của mình cũng cảm ứng được họ. Cho nên đó là cái hình ảnh mà quý vị thấy hai cái con voi say, mà khi mà ông Đề Bà Đạt Đa cho uống rượu để mà chà đạp Đức Thế Tôn đó, thì hai con voi say đó đi đến đâu là nó chà đạp người đến đó, gặp Đức Phật đó là nó nhào tới nó chà đạp, Chư Tăng đó là tán ra một bên, Ngạ Nan là đứng phía trước cản hai cái con voi đó. Đức Phật mới nói nè A Nan, tránh ra một bên đi con. Ngạ Nan vừa tránh ra là hai con voi nó vừa bước tới. Ngài đứng một cách đó, bình thản, tự nhiên, không một chút sợ hãi gì hết. Và Ngài rải tâm từ ra đến cho hai cái con voi đó. Hai cái con voi đó tự nhiên nó cảm giác, nó hiểu như thế này nè. Nó nói là thế giới này là không ai hiểu và thương nó hết. Cho nó uống một cái loại chất rất là độc, cho nó trở thành một cái con thú mà rất là cuồng, tức là không còn một cái chút mà tri giác gì hết. Đi đến đâu là tàn phá đến đó. Tại sao lại có một cái con người lại rất hiền lành và từ bi và hiểu nó như vậy? Hai con voi bước đến quỳ xuống Đức Phật. Đức Phật mới ngồi xuống. Đức Phật nói chuyện với con voi và quy cho hai cái con voi đó. Cho nên mới nói là cái năng lực của Đức Phật không phải là thần thông, mà chỉ là cái từ bi. Mà cái từ bi phát xuất từ một cái tâm nó an lành. Khi tâm an lành mình nó phát ra thì nó cảm được hết tất cả vạn vật xung quanh. Cho nên tất cả thú dữ, tất cả những cái loài vật nó đều có cái linh giác cả. Nhưng mà nếu từ tâm mình phát ra sân hận và phiền não sợ hãi thì nó tấn công. Cho nên cái việc quý vị mà thấy cọp, thấy sư tử, thấy voi mà quý vị chạy chừng nào quý vị chết chừng đó. Có nhiều người giả chết để mà trốn nó, cái thấy nằm yên cái nó trốn đi. Nhưng mà các vị thiền giả, các vị ngồi xuống, giống như ni sư Diệu Nhân đó, khi mà bà đi vào trong cái khu rừng đó, thì lúc đó là cọp sói, lúc mà đang ngồi thiền mà ở trong rừng, cọp sói là nó đi vòng bên ngoài, nó đòi tới ăn thịt. Nhưng mà bà vẫn ngồi yên tĩnh như vậy đó, và nó cứ đi vòng, nó nhả, nó bọt không mà nó không dám nhào luôn. Nó thấy một cái con người vĩ đại quá, một cái con người sừng sững, nó cảm giác như là một thái sơn, không một chút sợ hãi gì hết, mà nó thấy lạ lắm. Những con thú khác mỗi lần nhìn nó là sợ hãi, mọi người khác nhìn nó là sợ hãi, là cuốn chạy. Còn cái người này sao vĩ đại quá, sừng sững quá, mà lại là có cái năng lực gì nó phi thường quá, nó không thể nào nó đụng được, chỉ ngồi yên tĩnh mà thắng được hết tất cả. Cho nên Đức Phật nó có hai cái điều mà chúng ta thấy, một là cung thiền định, hay là gương trí huệ đó. Khi mà Ma Ba Tuần kéo đến đầy dãy như thế mà Đức Phật ngài chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên thôi, không làm gì cả. Thường thường á là khi mà Ma Ba Tuần đến á, thì mình sợ hãi tụng chú này chú kia để mà chống đối. Ngài không khởi một niệm, tâm ngài rất là an lành, mà ngài khởi cái tâm từ bi nói này Ma Ba Tuần, ông khởi sân hận làm chi? Bởi vì cái sân hận đó chỉ làm cho khổ não mà thôi. Nói như vậy thì tất cả những gương đao của Ma Ba Tuần đều rơi lả tả hết. Mà trong kinh diễn tả là khi mà gương giáo của Ma Ba Tuần bắn vào Đức Phật, biến thành những cái hoa sen rớt xuống lả tả trước mặt Đức Thế Tôn, giống như là hoa trời rải hoa Mạn Đà La vậy đó. Tức là rất là khỏe như vậy. Chỉ cần một cái tâm nó an lành thôi, là một cái năng lực rất là phi thường, chiến thắng hết tất cả tham sân si và phiền não, nội ma và ngoại ma đều có thể thắng được hết từ nơi cái tâm an lành. mà từ nơi tâm an lành này phát ra được cái lòng từ vô lượng. Cho nên quý vị thấy các vị thiền sư ngày xưa có thể là chinh phục được thú dữ, không phải các ngài giỏi hay có thần thông, từ nơi cái tâm hiền lành phát ra một cái lời nói rất là an lành, khiến cho thú dữ phải thối lui hết. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là các vị tu hành có cái năng lực như vậy. Thì không bao lâu, dân cư dưới chân núi từ từ hay biết, họ rủ nhau kéo lên núi cất một ngôi chùa cho sư. Sau này Liên Soái Lý Cảnh Nhượng tâu với vua ban hiệu chùa, vua ban hiệu là Đồng Khánh. Kế đến có Thượng tọa Đại An và một số chúng từ nơi Bách Trường đến phụ tá sư. Đại An nói: tôi sẽ làm điển tọa cho hòa thượng. Số chúng lần lần lên tới cả ngàn. Tướng quốc Bùi Hưu cũng thường tới lui thưa hỏi chỗ quyền ảo. Tức là khi mà dân chúng bắt đầu lên rồi đó, thì dân chúng mới thấy một vị thầy hiền lành quá, rồi mới cất cho thầy một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ. Thì lúc bây giờ là quan địa phương đó, thì mới xin vua cho cái tên chùa. Được cái ông vua ổng cho cái tên chùa nữa, cho nên là dân chúng đùng đùng họ kéo đến. Lúc bây giờ là cả chúng, cả 1.000 chúng ở trên đó. Mà quý vị nghĩ 1.000 người mà ở trên núi tu tập hàng ngày thì gọi là kinh khủng, chứ không phải là đơn giản. Quý vị thấy thời Đức Phật đó là theo ngài 1.250 vị tỳ kheo ở một nơi mình thấy kinh khủng rồi, nhưng mà các vị tổ đó là ở một nơi mà có cả ngàn chúng mà ở xung quanh để mà tu tập, thì mới thấy được cái sự giác ngộ của các vị sau này không có thua gì các vị ngày xưa, các vị tổ sư ngày xưa. Cho nên mới nói là đạo tâm là cái rất là quan trọng, mà chúng ta có sẵn một cái kho tàng. Cái kho tàng này rất là khủng khiếp. Cái kho tàng này có thể giúp cho chúng ta được giàu có đầy đủ, giống như Cùng Tử ở trong Kinh Pháp Hoa nhận ra được viên minh châu của mình. Viên minh châu đó ở đâu? Ở nơi sáu căn của mình, thường chiếu sáng, thường phát ra. Từ nơi sáu căn mà quý vị trở về được là quý vị nhận được viên minh châu của chính mình. Đó là cái giá trị nhất của một cái kiếp người. Thì một kiếp người của chúng ta trải qua 80 năm mà quý vị làm được một cái điều này thì là một cái lợi ích rất là phi thường. Bởi vì khi mà chúng ta mất rồi, chúng ta sẽ không biết chúng ta đi đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị nhận ra được cái tâm an lành này, là khi mà quý vị đi là quý vị biết quý vị đi đâu và đến đâu, và đời sau chúng ta không bị cách ấm, nghĩa là đời sau mình không có quên, mình ra đời mình liền hiểu Phật Pháp, mình liền tu đạo và phát được cái tâm Bồ Tát phổ độ cho tất cả chúng sanh. Đó là một cái hạnh nguyện rất là phi thường, là cái lợi lạc nó vĩnh cửu thiên thu. Chứ còn cái cuộc đời này mình trao cho nhau cái trí huệ của cuộc đời chỉ bù đắp được cái cuộc sống thôi, mà mình trao cho nhau bằng cái trí huệ mà của Phật, tức là cái trí huệ xuất thế gian, là trí huệ có thể ra khỏi được luân hồi sanh tử, là có thể diệt sạch hết tất cả những phiền não khổ đau. Thì như vậy đó, đó mới là cái trí huệ thật mà nó vĩnh viễn, không bao giờ mất. Một cái điều rất là phi thường, rất là xa, nhưng mà nó lại ngự trị ở trong tim của mình. Cho nên đó là cái điều giá trị rất là phi thường. Cho nên chúng ta đừng bao giờ khinh thường chính mình, mà chúng ta phải có một cái tâm lớn. Chúng ta nghĩ Đức Phật, ngài thành Phật, chư tổ thành tổ, các vị thiền sư đạt đạo, thì chúng ta cũng đạt đạo cũng như các vị vậy. Mới nói là bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, tức là người kia làm được thì mình cũng làm được. Đó là cái chỗ, là cái mục đích, cũng là cái vai trò của một kiếp người chúng ta phải thực hiện. Còn không thì chúng ta chỉ buông trôi thôi. Tức là 80 năm qua rồi, một giấc mộng xong rồi, chúng ta lại trở về một con người khác, thêm một cái giấc mộng khác, và không biết mình đi đâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức